Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen.
Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa một lần nữa chúng con được nghe lời của Ngài. Xin Chúa ở với con và hội chúng của Ngài, làm tươi tỉnh linh hồn chúng con và ban chúng con sự yên nghỉ như là Ngài hứa. Một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa và xin Chúa ở với chúng con trong thời gian này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh an tọa. Kính thưa hội thánh, chuyến đi Lake Tahoe cũng để lại trong tôi nhiều cái suy nghĩ. Và ở trên suốt chặng đường trở về, tôi kinh nghiệm được sự yên nghỉ không phải chỉ là sự nghỉ ngơi về phần thể xác, nhưng mà tôi được yên nghỉ khi ở trong lời của Chúa và được suy gẫm quyền năng sáng tạo của Ngài qua những cái cảnh đẹp mà Chúa ban cho chúng ta vui hưởng. Cho nên cái chữ yên nghỉ đó nó ở trong đầu của tôi. Và tôi nhớ lại Thi Thiên 23, cái câu mà tôi rất là thích, đó là câu 2 đến câu 3. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Ngài khiến, Ngài bắt, Ngài làm cho chúng ta phải yên nghỉ. Và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến điều này. Chúng ta người Việt Nam đó thì ít khi có chiên để nuôi trong nhà hay là thấy chiên. Nhưng mà ở xứ Do Thái đó thì chiên là một cái gia súc rất là thân quen đối với mọi người. Chiên mà Kinh Thánh nhắc đến thì không phải để dùng nuôi để lấy thịt, mà thường thường là để lấy lông. Và một con chiên như vậy ở trong gia đình của chủ rất là lâu, từ 20 đến 25 năm. Người chủ đặt cho nó những cái tên riêng và gọi nó bằng tên như là gọi một cái người thân của mình vậy đó. Cho nên con chiên là một cái gì đó rất là thân quen, thân thuộc với họ. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ở trong Kinh Thánh dùng những thí dụ về con chiên để nói về con người. Bởi vì sao như vậy? Và tôi cũng suy nghĩ là cái người Việt Nam chúng ta nhiều khi cũng thắc mắc, không biết tại sao Chúa không gọi mình là bò của Chúa, chiên cún của chó của Chúa, hay là gọi một cái tên gì đó mà lại là chiên. Tại sao Chúa chọn chiên để gọi chúng ta? Có nhiều nét tương đồng đặc biệt giữa chiên và người mà chúng ta sẽ thấy sau đây. Và cái đặc điểm nổi bật của chiên đó là nó rất là nhút nhát. Chiên thì cũng thường hay đi lạc. Con bò hay con dê hay một con trâu hay con chó hay con mèo, ngay cả con chim, nó cũng biết tìm đường để về tổ hay cái máng của chủ mình. Nhưng mà con chiên đó thì đặc tính của nó là hay đi lạc. Cho nên Kinh Thánh Tiên tri Ê-sai có nói một câu mà tôi tin rằng mọi ông bà anh chị em ở đây đều thuộc. Đó là chúng ta hết thảy đều giống như chiên. Giống như chiên điểm nào? Đi lạc. Chúng ta hết thảy đều giống như chiên đi lạc. Chúng ta vì thế mà trong Kinh Thánh, người chăn chiên là hình ảnh của Đức Chúa Trời và Ngài đi tìm chiên lạc, chính là dân Israel của Ngài. Rồi khi Chúa Giêsu đến trần gian này thì Chúa đã ví sánh Ngài như một người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Ngài tìm và cứu chúng ta đến nỗi tìm ở cái chỗ mà không ai có thể đến để chết vì chúng ta. Cái chỗ mà không ai có thể làm thì Chúa đã tìm đến và chết cho chúng ta, chết vì tội chúng ta. Cho nên con chiên thì nó cũng không có khả năng tự vệ. không có khả năng tìm đường để trở về nhà. Một con chiên thì hay đi lạc, con chiên thì cũng ở rất là dơ và không có tự mình chăm sóc lấy mình. Bất chấp tất cả những cái đặc tính không thuận lợi đó thì Đức Chúa Trời lại chọn và gọi chúng ta là chiên của Ngài. Điều đó cho thấy rằng Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta có những điểm đáng yêu, những cái điểm mà người khác sẽ chọn, mà Chúa chọn vì chính mình Ngài ưa thích chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Chúa ưa thích, yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài chọn chúng ta làm chiên và gọi chúng ta là chiên của Ngài. Trong Thi Thiên 23, David tác giả của Thi Thiên này chính là một người chăn chiên. Và sau này khi trở thành vua thì người ta gọi ông là nhà vua chăn chiên. Cho nên David từng trải kinh nghiệm vừa là như một con chiên của Đức Chúa Trời mà vừa như một người chăn chiên. Cho nên ông đã viết Thi Thiên 23 và phấn khởi tuyên bố rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ của cá nhân David và của dân tộc Israel, dân tộc của Đức Chúa Trời. David nói rằng vì Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi nên tôi có thể yên nghỉ. Ngài khiến tôi yên nghỉ như một con chiên nằm an nghỉ bên cạnh người chăn của mình. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta tưởng rằng sự an nghỉ rất là dễ dàng và chúng ta muốn yên nghỉ, chúng ta nói yên nghỉ thì chúng ta yên nghỉ. Không phải. Trong cái thực tế chúng ta thấy rằng rất khó để được an nghỉ. Có phải như vậy không? Rất khó để chúng ta yên nghỉ. Cho nên người chăn phải khiến con chiên mình yên nghỉ thì nó mới có thể yên nghỉ được. Làm sao để cho chiên an nghỉ? Mục sư Philip Keller trong cuốn Thi Thiên 23 với cái nhìn của một người chăn chiên. Mục sư này cũng là người đã mua chiên, có một nông trại để nuôi chiên. Cho nên ông cũng rất là rành về tính cách của con chiên. Ông nói rằng một con chiên không thể nào nằm yên nghỉ nếu nó còn vướng bận bốn điều sau đây. Và chính đó là bốn điều mà Chúa đã làm để khiến chúng ta có thể yên nghỉ ở trong Ngài. Cái điều thứ nhất, con chiên không thể yên nghỉ được khi nó còn có sự sợ hãi. Bởi vì nó rất là nhút nhát. Người ta nói rằng một con chiên thì nó không thể chịu được sự có mặt của người lạ hay của bất cứ một con vật lạ nào. Dù là một con thỏ bất ngờ phóng ra cũng làm cho cả bầy chiên hoảng loạn. Và khi con chiên sợ đó thì nó sẽ chạy thục mạng để cứu lấy mình. Và chính cái sự chạy không phương hướng đó làm cho con chiên kiệt sức. Người ta nói rằng nếu bầy chiên phải thường xuyên sống ở trong sự sợ hãi, thì cái sự sợ hãi đó sẽ làm cho bầy chiên bị thiệt hại rất là lớn, và người chăn, nhất là người chăn, người chủ đó, bị thiệt hại trước hết. Bởi vì khi nó sợ hãi, nó chạy như vậy thì những con chiên cái đang có mang sẽ sảy thai. Những con chiên con không phát triển được, những con chiên được bị tê liệt. Chúng ta cũng vậy. Sự sợ hãi làm cho chúng ta không thể an nghỉ. Sự sợ hãi làm cho chúng ta không thể phát triển được những khả năng của mình. Quý ông bà, anh chị em ơi, nhiều khi chúng ta tưởng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng chỉ một tin tức không tốt lành đã làm chúng ta bất an rồi. Có một lần tôi đi bác sĩ và thử máu. Sau đó 2 tuần thì tôi nhận, thường thường là chúng ta thử nghiệm xong bác sĩ không có gọi nếu không có vấn đề gì. Nhưng mà khi bác sĩ gọi thì tự nhiên là tim mình đập mạnh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và tôi cảm thấy một giây, trong một khoảnh khắc tim mình dường như bóp lại bởi vì mình sợ. Tôi kinh nghiệm điều đó. Sự sợ hãi làm cho tim chúng ta ngừng đập, làm cho chúng ta cảm thấy dường như mình không thể làm cái gì hết được nữa. Rồi trong chúng ta cũng có những ngày chúng ta bắt đầu một ngày mới bởi những tin tức không tốt lành. Tôi thường hay nhận điện thoại buổi sáng. Có một số con cái Chúa gọi, ồ cô Hương ơi, tôi cần cái này, tôi đang bị thế này thế kia. Và một ngày mới của tôi phải bắt đầu bởi sự cầu nguyện và đến với Chúa. Và tôi dâng quý ông bà anh chị em mỗi buổi sáng như vậy, tôi nói rằng có những ông bà anh chị em đang đi trên đường phố để đến chỗ làm, xin Chúa gìn giữ họ. Có những người đang ở trong những rối ren, xin Chúa giải quyết. Có những quý ông bà anh chị em đang tuổi già tật bệnh, xin Chúa mang giùm họ gánh nặng. Và tôi nhớ đến tên của họ. Để làm gì? Chúng ta không thể bắt đầu nếu trong lòng của chúng ta còn có sự sợ hãi. Và sự sợ hãi tấn công tất cả mọi người, nam cũng như nữ, trẻ cũng như già, không chừa bất cứ một người nào. Tất cả những điều đó, tật bệnh, những thiên tai, những tin tức không tốt lành, về chiến tranh, về động đất, vân vân, đều làm cho chúng ta mất sự an nghỉ. Nhưng chúng ta cần biết như David rằng, ai là người đang nắm giữ vận mạng của mình và của thế giới này? Ai đang điều khiển tất cả mọi sự? Và David đã vui mừng nói rằng, Đức Giê-hô-va. Cho nên, nếu có Chúa là đấng chăn giữ, có một đấng mạnh sức toàn năng như Chúa quan phòng, thì David không còn sợ hãi gì nữa, không còn ham muốn gì nữa, không còn thiếu thốn gì nữa. Tiên tri Esai đã viết về Đức Chúa Trời như là đấng chăn giữ chúng ta như sau, mà chúng ta đã đọc ở trong phần Kinh Thánh đối đáp. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẩm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đang cho bú. Khi tôi đọc đến câu này, tôi nói cảm tạ ơn Chúa. Người khác không biết sức lực của con, không biết năng lực của con, không biết những cái khó khăn của con trong cuộc sống, nhưng Chúa biết. Người chăn chiên hiền lành không bao giờ đối xử tàn bạo với chiên, không bao giờ đánh đập chiên. Người chăn biết tình trạng của từng mỗi con chiên cái đang có mang thì ông đối xử cách khác. Con chiên cái đang có những cái con chiên nhỏ phải cần chăm sóc cho bú thì ông đối xử một cách khác. Rồi những con chiên con khi nó đi đường trường xa để tìm những cánh đồng cỏ mệt mỏi thì người chăn làm gì? Kéo nó lại rồi ôm bồng ẩm nó vào lòng. Chúa cũng làm với chúng ta như vậy, bởi vì Chúa biết sức lực của mỗi người. Chúa không đối xử với tôi như đối xử với một sư cương. Chúa không đối xử với ông bà anh chị em như đối với một người khổng lồ mạnh sức nào đó, mà Chúa đối với mỗi người theo sức của quý ông bà anh chị em, về tình trạng tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta không thể mang được sự nhọc nhằn của mình trong cuộc sống, khi chúng ta không thể mang được những gánh nặng tật bệnh của mình, Chúa ẩm bồng chúng ta. Chúa vươn tay ra và thâu chúng ta vào lòng, ẩm bồng chúng ta trong tay của Ngài. Tiên tri Esai nói rằng, dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà an ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. Không phải bởi vì dân sự của Chúa là một dân sự có đầy đủ sức mạnh, hay là một dân sự vâng lời, nhưng họ được yên nghỉ bởi vì Chúa ban cho họ. Chúa nói rằng thần của Đức Giê-hô-va ở trong Esai đoạn số 3 câu 14 phần A. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự an nghỉ như bầy vật xuống nơi trũng. Cái chữ trũng đây là cái thung lũng. Dân Israel được yên nghỉ bởi vì Chúa ban cho họ, Chúa khiến họ. Chúa đã sửa phạt họ và đến một ngày Chúa ban cho họ được yên nghỉ. Giống như bầy chiên mà Chúa dẫn, người chăn dẫn đến nơi thung lũng, có đồng cỏ xanh tươi, có mé nước bình tĩnh. Ở đó họ được Chúa chăm sóc, cho ăn, cho uống đầy đủ và họ được yên nghỉ. Trong đời sống cơ đốc nhân không có sự an nghỉ cho đến khi chúng ta ý thức được điều này. Chúng ta cần được Chúa giải phóng khỏi sự sợ hãi, được Chúa ban cho chúng ta và tiếp trợ cho chúng ta mỗi ngày. Và sự nương cậy của chúng ta phải lệ thuộc nơi một mình Ngài. Không phải bất cứ một ai, không phải bất cứ điều gì. Quý ông bà, anh chị em, có tin rằng Chúa đang là đấng chăn giữ mình không? Chúng ta tin không? Chúng ta nói lớn, chúng ta có tin không? Dạ tin. Cảm ơn Chúa. Điểm thứ hai, một con chiên sẽ không thể nào nằm yên nghỉ nếu nó có sự xích mích ở trong bầy của mình. Mục sư Keller cũng nói rằng, trong mọi xã hội loài vật, có một trật tự thống trị đã được thiết lập trong bầy. Đó là trong bầy nào cũng phải có một con chiên cái già làm thủ lãnh. Con chiên cái, không phải con chiên đực. Nó sẽ làm chủ của bầy, nó sẽ đi trước sau người chăn chiên để hướng dẫn bầy chiên của mình, giải quyết những xung đột, và nó cũng có một cái đặc quyền. Con chiên cái già này sẽ độc quyền chiếm chỗ cỏ xanh nhất, chỗ mé nước trong yên lành nhất. Và nếu có một con chiên nào dám chiếm chỗ của nó thì nó sẽ lấy đầu hút thật mạnh để con chiên cái hay là con chiên con, chiên đực đó biết quy tắc. Thường thì những con chiên vâng phục con đầu đàn, nhưng cũng có những con phản kháng. Thế là con chiên đầu đàn mạnh hơn, có kinh nghiệm hơn, sẽ dùng cái đầu của mình để hút những con chiên đó, để thiết lập lại trật tự của bầy. Tuy nhiên, người ta nói rằng ở trong cái vòng bầy chiên đó, sự tranh chấp liên tục để giành vị trí đầu đàn luôn luôn xảy ra. Con chiên nào cũng muốn trở nên một con chiên đầu đàn. Cho nên để gây được ảnh hưởng thì bầy chiên đôi khi rất là bất hòa, sống trong sự căng thẳng, không thể có sự yên nghỉ. Những con chiên trở nên bất an, căng thẳng, không thỏa mãn vì chúng có xích mích với nhau ở trong bầy, vì chúng muốn trở nên những con chiên đầu đàn và bởi vì chúng tranh giành những quyền lợi để chiếm được chỗ cỏ xanh nhất, có chỗ nước uống trong xanh nhất. Trong một hội thánh cũng vậy, cái bầy của Đức Chúa Trời cũng có những xích mích, những bất hòa. Trong gia đình nhỏ của chúng ta cũng có những xích mích bất hòa. Làm thế nào để chúng ta có thể an nghỉ được? Người ta nói rằng giữa lúc những con chiên đang nhe cái bộ sừng của nó ra hay xù lông để mà chuẩn bị để chiến đấu, thì chỉ cần người chăn chiên xuất hiện thì bầy chiên tự nhiên được trầm tĩnh trở lại, rồi những con chiên đang sẵn sàng để chiến đấu với nhau lãng đi, và cái trật tự ở trong bầy được thiết lập trở lại bởi sự có mặt của người chăn. Điều này khiến cho chúng ta suy nghĩ đến rằng trong bất cứ chỗ nào, hội thánh, gia đình, những cái sự yên ổn, bình yên đó sẽ có khi chúng ta có Chúa hiện diện, phải không quý ông bà anh chị em? Người chăn chiên mới có thể dập tắt được những sự bất bình, buồn giận, dập tắt cơn giận và sự thù nghịch ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta thấy và công nhận sự tể trị và quyền cai quản của Ngài trong cuộc đời mình, khi chúng ta đầu phục Ngài, thì tự nhiên chúng ta kinh nghiệm được tất cả những bất hòa, những xích mích được dẹp yên khi chúng ta có Chúa ở trong lòng. Và tương tự như vậy thì người chăn chiên, những lúc bầy chiên bất hòa đó, thì ông đã dùng cây gậy của mình để thiết lập lại trật tự ở trong bầy và cây trượng. Người chăn dùng cái cây gậy của mình để tách những con chiên đang sẵn sàng hút nhau ra. Người chăn cũng sẽ dùng cây gậy của mình để tẻ bộ lông dài của chiên, để khám phá trong cái lông chiên có những con bọ, con ký sinh nào đang làm cho nó khó chịu hay là không. Và đối với một con chiên đi lang thang xa khỏi bầy, thì người chăn cũng dùng cái cây trượng hoặc cây gậy của mình để kéo con chiên trở về. Cho nên con chiên nói rằng cây trượng và cây gậy của người chăn chiên đã an ủi nó, làm cho nó thỏa lòng. Cho nên ở trong thì giờ, khi chúng ta ở riêng với Chúa, khi chúng ta đọc lời của Ngài, xin chính sự hiện diện của Chúa làm cho lòng chúng ta bình yên trở lại, để chúng ta có thể yên nghỉ ở trong Ngài, và tất cả những bất hòa, những xích mích được xóa tan trong sự hiện diện của Chúa. Điểm thứ ba, con chiên không thể nào nằm yên nghỉ khi nó bị phiền nhiễu, bị quấy rầy bởi ruồi muỗi hay những con ký sinh bọ khác ở trong da của nó. Chúng ta biết rằng con chiên đó thì nó hay ở chỗ trũng tìm chỗ mát, và nó cũng ít thích di chuyển. Nếu người chăn không di chuyển nó thì nó ở lì một chỗ, gặm cỏ lì ở một nơi cho đến khi cả cánh đồng chỉ còn là một cánh đồng trơ trụi. Cho nên những cái chỗ chiên nằm rất dễ bị bẩn, rất dễ bị những ký sinh trùng sinh sôi nảy nở. Và nhất là vào mùa hè thì những con ruồi muỗi đó thường làm phiền những con chiên. Thứ nhất là bởi vì mùi của chúng, rồi nó đầu trong lỗ mũi và bắt đầu đẻ ở trong đó, và làm cho con chiên dễ dàng bị nhiễm bệnh. Cho nên cái người chăn chiên đó phải sử dụng, như tôi nói hồi nãy, cây trường và cây gầy để khám xét chiên, để bảo vệ chiên, và phải mua những thứ thuốc để xức ở trên đầu, trên lỗ mũi của chiên. Đức Chúa Trời nhiều khi phải sử dụng những biện pháp để bảo vệ chúng ta. Và chỉ có một thứ dầu xức cho chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi những phiền bực, như là những cái sự vo ve của ruồi muỗi của ký sinh đã sống ở trong da của chiên. Đức Thánh Linh là một loại dầu xức đem lại sự yên ổn, đem lại sự chữa lành cho những cơ đốc nhân. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì người chăn chiên đã quan tâm theo dõi thường xuyên tình trạng bầy chiên của mình để cứu giúp kịp thời. Và chúng ta thấy rằng tương tự như vậy trong đời sống của con cái Chúa, đôi khi chúng ta cũng gặp những cái điều bực mình nhỏ nhặt giữa người này với người kia, không thích nhau, không đồng ý với nhau, và chúng ta để những điều bực mình đó ngăn trở chúng ta nằm xuống và an nghỉ giống như một con chiên ở bên cạnh người chăn của mình. Có những lời nói có những cử chỉ làm tổn thương chúng ta, và chúng ta cưu mang ở trong lòng, và những điều đó ngăn trở chúng ta được an nghỉ. Cho nên khi đối diện với điều này, chúng ta phải chạy đến với Chúa là người chăn chiên lớn của mình, xin Chúa sức dầu để chữa lành cho chúng ta và làm cho chúng ta được tự do thoát khỏi những phiền muộn này, những cái điều làm cho chúng ta không an nghỉ. Chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, điều này vượt quá khả năng của con, sức chịu đựng của con, xin Chúa giúp con, xin Chúa cho con có thể an nghỉ trong Ngài. Và Chúa sẽ dùng những phương pháp riêng của Ngài để đem đến cho chúng ta sự yên nghỉ, và đó là một sự mầu nhiệm. Tôi không thể nói được là bởi vì sao. Chúng ta đôi khi chỉ cần một câu kinh thánh, chỉ cần một lời trong một bài thánh ca quen thuộc, chỉ cần một lời nào đó của một người có ơn nói thì tự nhiên làm cho linh hồn của chúng ta được sự yên nghỉ. Chúa có thể dùng qua những điều đó, Chúa có thể dùng qua bài giảng, Chúa có thể dùng qua một bài thánh ca đem sự chữa lành đến cho tâm linh của ông bà anh chị em và chính mình tôi. Có nhiều khi chúng ta bị một lời nói thôi làm cho chúng ta đi xuống, tâm linh chúng ta trầm cảm, chúng ta không cảm thấy phấn khích, chúng ta thấy chung quanh dường như chỉ một màu tối. Những lúc đó chúng ta cũng cần phải cầu xin Chúa mở mắt để chúng ta thấy được Chúa đang chăm giữ chúng ta, và Ngài dùng dầu thánh linh để đem lại tác dụng yên ủi, chăm sóc cho chúng ta. Và điểm cuối cùng, con chiên không thể nào nằm và yên nghỉ được nếu chúng bị đói và bị khát. Ông bạn chị em có kinh nghiệm điều này không? Chúng ta đang ngồi đây mà giả sử mình đang bị đói với khát đó, thì chúng ta cũng khó mà nghe bài giảng lắm, đúng không? Nhất là trong đêm khuya khi chúng ta sắp đi ngủ đó, mà ngủ rồi đó mà bị đói thì cũng phải trở dậy để tìm thức ăn, tìm nước uống. Con chiên cũng vậy. Những con chiên bị đói, người ta nói rằng nó sẽ đi lùng sục mọi nơi để tìm cho được một nhúm cỏ để ăn, bất kể cái thứ cỏ đó là độc hay là lành. Rồi chiên bị đói thì nó không có sinh sản được, nó bị xúc ký và nó cũng mất đi sức sống. Người chủ trang không có lợi ích gì khi mà không cho chiên ăn đủ no và cung cấp đủ nước cho nó. Con người ngày hôm nay cũng vậy. Sự khó khăn, sự đói khổ về phần thuộc thể khiến chúng ta cũng khó có thể bình thản. Con người làm việc để phục vụ cái bụng một phần lớn. Con người nói rằng có thực thì mới vực được đạo. Người ta không thể đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, dâng hiến nếu họ bị đói và khát. Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài đã vừa giảng đạo, vừa làm phép lạ hóa bánh cho đoàn dân đông ăn, và Ngài cũng làm phép lạ để chữa bệnh nữa. Cho nên con người ngày đó theo Chúa rất là nhiều. Có một ngày sau khi Chúa hóa bánh thì đoàn dân đông đã đi tìm khắp nơi để tìm Chúa, trong khi Ngài lên núi để cầu nguyện. Ngài muốn nghỉ ngơi, Ngài muốn gặp gỡ Đức Chúa Cha. Họ đi tìm khắp nơi và khi gặp Chúa rồi thì họ trách Ngài. Nhưng bên ngoài thì họ có vẻ rất là sùng đạo, nhưng Chúa nhìn thấy ở trong lòng và Chúa nói với họ thế này: các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy thứ phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Họ tìm Chúa để tìm bánh. Con người ngày hôm nay tìm bánh để lo cho phần thuộc thể nhiều hơn là phần tâm linh. Nhưng xin thưa với Hội Thánh rằng ngay cả những người giàu có nhất, nổi tiếng nhất, họ vẫn là con người có tấm lòng đói khát, trống vắng nhất. Chúng ta nghe rằng có những diễn viên nổi tiếng tự tử, có những chính khách đang lên tự tử, có những người giàu tiền rừng bạc biển mà đời sống rất khốn khổ. Và cái khoảng trống đó không ai có thể lấp đầy trừ khi Chúa hiện diện trong đời sống của họ. Ở trong kỳ đại hội ở Lake Tahoe, tôi có gặp một anh chị, chồng thì bị một căn bệnh rất là lạ. Anh bị các bắp thịt của anh từ từ suy yếu và anh bị gần như là tê liệt. Nhưng mà anh đã dự đại hội và anh ngồi đó với gương mặt rất là tươi vui. Và khi tôi đến để gặp thăm chào hỏi thì tôi hỏi chị vợ: anh bị bệnh bao lâu, cuộc sống anh chị như thế nào? Thì cái người vợ đã trả lời với tôi rằng chúng tôi rất thỏa lòng, bởi vì mặc dù Chúa để chồng tôi bị tật bệnh như vậy và một mình tôi phải chăm sóc, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa hai điều là Chúa cho chúng tôi đến đất nước này là một đất nước rất nhân đạo để tôi có điều kiện để chăm sóc cho chồng tôi. Chúng tôi sống rất là đơn giản. Mỗi ngày chúng tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa nếu chồng tôi qua đời, và sau này chúng tôi qua đời thì chúng tôi là gì? Được lên thiên đàng, ở một nơi phước hạnh bậc nhất mà không có một nơi nào có thể cung cấp. Như vậy thì sống tại đất chúng tôi cũng được phước. Và khi chúng tôi trở về với Chúa ở thiên đàng, chúng tôi lại càng phước hạnh hơn nữa. Cho nên chúng tôi không có điều gì để phàn nàn. Một người phụ nữ rất là gầy yếu phải chăm sóc một người chồng bệnh tật ngồi trên xe lăn, dám nói một điều như vậy. Đây là lời tuyên bố của một con chiên biết rõ ai là đấng đã chăm sóc gìn giữ mình. Và sự thỏa lòng toát ra qua lời làm chứng của chị và làm cho tôi được ơn. Thưa quý ông bà, chị em, cho nên Chúa biết rằng con người không cần chỉ cần bánh, cần những lương thực, cần những thứ của trần gian này. Con người cần chính mình Ngài. Cho nên Chúa Giêsu ở trong kỳ lễ tại thành Jerusalem, Chúa Giêsu đã phán rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Và cái chữ uống ở trong Kinh Thánh có nghĩa là hãy đến để tiếp nhận, hãy tin ta, thì đời sống của các con sẽ không còn khát nữa, không còn đói nữa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, sự sống bình an của Ngài sẽ tuôn chảy trong đời sống chúng ta và khiến chúng ta được an nghỉ. Có nhiều con cái Chúa không an nghỉ bởi vì họ đang xa cách Chúa, giống như những con chiên đi xa lạc khỏi bầy của mình. Cầu xin Chúa đem chúng ta trở về với Ngài bởi lời cảnh tỉnh của Chúa sáng hôm nay. Chúng ta cần phải trở về với Chúa và tìm kiếm Ngài. Các ông bạn chị em ơi, khi người chăn chiên muốn làm cho chiên được an nghỉ thì người chăn chiên đã phải canh giữ chiên rất cẩn mật 24/24. Người đó phải canh phòng chiên khỏi gấu, khỏi chó sói, khỏi beo, khỏi sư tử, khỏi kẻ tấn công, khỏi kẻ cướp chiên. Người chăn chiên phải tỉnh thức. Rồi muốn cho chiên được an nghỉ thì người chăn chiên phải cung cấp cho chiên một đồng cỏ xanh tươi. Và muốn có được đồng cỏ xanh thì người chăn chiên phải gì? Trồng trọt luân phiên cánh đồng của mình. Hết mùa này đến thức kia phải luân phiên để chiên có cỏ, chiên có rau mà ăn. Người đó phải đào hết tất cả những cái gốc cây, những cái đá ở trong cái đồng cỏ đó để cho cỏ xanh có thể mọc. Đức Chúa Trời và Chúa của chúng ta cũng làm điều này ở trong lòng của chúng ta, loại bỏ những tảng đá cứng cỏi nhất ở trong lòng chúng ta, sự vô tín trong lòng chúng ta, những gốc rễ cay đắng ở trong lòng chúng ta, thì tấm lòng đó mới có thể sản sinh ra những bông trái tốt lành. Khi nào chúng ta còn cưu mang những sự giận, những sự ghét, những sự cay đắng, sự tự tôn, thì đời sống của chúng ta giống như một cái cánh đồng mà không thể sanh trưởng được. Cho nên chúng ta biết ơn Chúa vì Chúa vẫn liên tục làm việc ở trong lòng chúng ta từ khi chúng ta chưa biết Ngài cho đến khi chúng ta tin nhận Ngài. Và sự làm việc, sự lao động cần mẫn của Chúa để chúng ta được thành vượng, để chúng ta được kết quả. Có những lúc mà chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, con thật sự sẽ không được như ngày hôm nay nếu Chúa không phá vỡ tấm lòng chai cứng của con. Nếu Chúa không dời đi những tảng đá vô tín đó thì dòng suối sự sống của Ngài không thể tuôn chảy ngọt ngào ở trong lòng của con để đến với người khác. Đời sống con mất phước mà những người chung quanh con cũng mất phước. Cho nên khi tôi đọc lại Thi Thiên 23, kính thưa quý ông bà, chị em, lòng tôi cảm động bởi vì chúng ta không thể làm được những điều này, nhưng Chúa của chúng ta đã làm và Ngài khiến chúng ta an nghỉ bởi vì chính Chúa. Chúa đã làm những điều đó cho chúng ta. Và Ngài yêu thương chúng ta mà Kinh Thánh nói hoài và chúng ta cứ nói hoài và xin điều này nhắc chúng ta. Ngài yêu chúng ta, Ngài yêu chiên của mình đến nỗi đã phó sự sống vì chúng ta nữa. Cho nên, thưa quý ông bà, chị em, chúng ta phải nói như Thánh Augustine. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên chúng tôi cho chính Ngài và linh hồn chúng tôi vẫn không yên nghỉ, vẫn mãi tìm kiếm cho đến khi chúng tôi tìm được sự an nghỉ ở trong Ngài. Chúng ta không thể tìm đâu ra sự an nghỉ nếu chúng ta không được Chúa ban cho sự an nghỉ đó. Cho nên trong thời giờ này, kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Chúng ta hãy thưa với Chúa. Cầu xin Chúa giải phóng đời sống chúng ta khỏi sự sợ hãi, dù dưới bất cứ hình thức nào. Xin Chúa hãy giải phóng chúng ta khỏi những sự xích mích, những cay đắng, nếu có trong đời sống, trong tâm linh chúng ta. Xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi những phiền muộn, những bực bội, những điều ngăn trở chúng ta sống một đời sống vui mừng bình an. Và xin Chúa cũng đổ đầy tâm linh chúng ta bởi sự hiện diện của Ngài. Yên ủi chúng ta để lòng chúng ta không còn đói và khát nữa, và chúng ta khao khát chính mình Ngài. Nguyện xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay làm cho con cái Chúa thức tỉnh chính đời sống tôi cũng vậy. Và chúng ta đọc lại với nhau Thi Thiên 23. Ông bà chị em thuộc lòng Thi Thiên đó. Xin chúng ta đọc thật chậm để lời của Kinh Thánh đụng chạm đến lòng chúng ta ở trong thời giờ này. Xin chúng ta cùng đọc với nhau. Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Xin chúng ta lắng lòng cầu nguyện với Chúa để sự ý nghĩ của Chúa trong thời giờ này tràn ngập tâm linh, tâm lòng chúng ta.